Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông cáo hôm 2 tháng 6 nói một đương kim bộ trưởng, một cựu bộ trưởng và một bí thư đảng đã mắc những sai phạm rất nghiêm trọng. Theo trình tự trong sự vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam, động thái này thường là bước dọn đường để đảng kỷ luật và cơ quan luật pháp truy tố các quan chức này. Thông cáo cho hay sau cuộc họp dài 3 ngày kết thúc hôm 30 tháng 5 ở Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đương nhiệm và ông Nguyễn Bắc Son, người tiền nhiệm của ông Tuấn đã có vi phạm rất nghiêm trọng trong việc chỉ đạo và thực hiện dự án Tổng công ty Mobifone thuộc bộ mua 95% cổ phần của một công ty tư nhân có tên là AVG. Ủy ban khẳng định những sai phạm đó đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Hồi giữa tháng 3 năm nay, Thanh tra Chính phủ xác định rằng đã có những lỗi lớn trong việc Bộ Thẩm định, xác minh giá tài sản, các khoản nợ và lỗ của AVG trước khi chi gần 8.900 tỷ đồng để mua lại hãng này, dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Ngoài hai vị đương kim và cựu bộ trưởng, Ủy ban cũng nêu ra tên của 4 quan chức khác thuộc Bộ, trong đó có một thứ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm về các sai phạm trong thương vụ này. Ủy ban nhấn mạnh rằng các sai phạm của nhóm quan chức Bộ Thông tin Truyền thông gây bức xúc trong xã hội và dẫn đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Do đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam, các quan chức cấp cao phải bị Đảng Cộng sản cầm quyền kỷ luật trước khi cơ quan chấp pháp truy tố. Các quan chức cấp thứ trưởng trở lên do Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Cộng sản quản lý. Khi các quan chức này mắc sai phạm, hai cơ quan đảng kể trên phải tiến hành xử lý về mặt đảng như khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ chức vụ của các quan chức, sau đó các cơ quan hành pháp và tư pháp mới có thể truy tố xét xử. Gần đây nhất, tháng 5 năm 2017, theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra, Đảng đã kỷ luật ông Đinh La Thăng, một ủy viên Bộ Chính trị, đương kim Bí thư thành phố Hồ Chí Minh và từng là Bộ trưởng Giao thông Vận tải vì ông mắc một loạt sai phạm trong điều hành một tổng công ty nhà nước trước khi lên làm bộ trưởng. Đến tháng 12 cùng năm, ông Thăng bị Bộ Công an truy tố và bắt giam. Điều tương tự có thể cũng đang chờ đợi ông Trần Bắc Hà, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra cho hay, khi còn là lãnh đạo tại ngân hàng, ông Hà mắc sai phạm rất nghiêm trọng về cấp tín dụng, gây hậu quả rất xấu, làm tăng nợ xấu, nhất là các khoản nợ có khả năng mất vốn. Theo Ủy ban, ông Hà và hai lãnh đạo khác của BIDV đã phê duyệt các khoản vay lên tới 4.700 tỷ đồng. Cũng như trường hợp của các quan chức Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban Kiểm tra nói trong thông cáo rằng ông Trần Bắc Hà và hai lãnh đạo khác ở cấp phó tổng giám đốc của BIDV đã sai phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Một tòa án ở Hà Nội vừa ra quyết định giữ nguyên mức án tù tổng cộng 66 năm đối với 6 thành viên của Hội Anh em Dân chủ trong phiên xử phúc thẩm vào ngày 4 tháng 6 sau khi liên tục cản trở các bị cáo và luật sư phát biểu. Theo một luật sư tham gia bào chữa, tòa án cũng đã từ chối yêu cầu công bố một file ghi âm đã được sử dụng làm chứng cứ chống lại các bị cáo. 6 thành viên của Hội Anh em Dân chủ bao gồm luật sư Nguyễn Văn Đài, cộng sự Lê Thu Hà, mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, kỹ sư Phạm Văn Trội và nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển đã bị kết án tổng cộng 66 năm tù giam vào ngày 5 tháng 4 với cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cho biết, phiên tòa phúc thẩm ngày 4 tháng 6 đã diễn ra đầy kịch tính khi các bị cáo tự bào chữa với khí phách mạnh mẽ và các luật sư cố gắng hết sức để đối đáp với Viện Kiểm sát trong tình trạng liên tục bị cản trở, ngắt lời. Luật sư Phúc nói với VOA.
Tòa hạn chế cái quyền phát biểu của các bị cáo và của luật sư, tức là bị cáo mở miệng ra nói chưa hết dứt câu thì đã chặn lại, luật sư nói mở câu chưa có chủ ngữ mới thành phần phụ, mệnh đề mới đưa ra thì đã chặn lại, bảo là coi như không được đề cập những việc đó đã nói rồi, trong khi chưa biết người ta sẽ nói gì mà cứ chặn lời. 4 bị cáo bị ngắt lời liên tục, 6 luật sư cũng bị cản trở cái việc mà phát biểu bào chữa.
Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, một trong các bị cáo là ký giả Trương Minh Đức đã nhiều lần yêu cầu tòa án công bố các file ghi âm về các cuộc họp định kỳ của Hội Anh em Dân chủ đã được sử dụng làm vật chứng chống lại các bị cáo. Ông Trương Minh Đức khẳng định không có chuyện âm mưu lật đổ trong các file ghi âm này. Tuy nhiên, theo luật sư Phúc, yêu cầu của ông Đức một lần nữa đã bị bác bỏ trong phiên tòa ngày 4 tháng 6. Ông cho biết thêm.
Bị cáo Trương Minh Đức có yêu cầu là phải tòa cung cấp vật chứng và các file ghi âm mở ra cho bị cáo, cho các luật sư nghe. Thì nghi ngờ rằng là cái việc mà chuyển thể từ cái file ghi âm ra cái chữ viết trên giấy A4 đó là không đúng với nội dung thật. Nhưng mà tòa không chấp nhận, cũng không đưa vật chứng, không công bố việc đó. Vẫn dựa trên nội dung đã được cơ quan điều tra thu thập trước đó.
Mặc dù đã dự đoán trước kết quả, nhưng theo lời luật sư Phúc, các bị cáo và luật sư vẫn muốn kháng cáo để có một không gian lên tiếng và để cộng đồng biết được phần nào việc xử lý một vụ án khuất tất và không tuân thủ theo chính luật tố tụng hình sự của Việt Nam. Như vậy, với kết quả xử phúc thẩm, luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những người sáng lập ra Hội Anh Em Dân Chủ, vẫn bị giữ nguyên mức án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn và nhà báo tự do Trương Minh Đức giữ mức án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển bị kết án 11 năm tù giam. Bà Lê Thu Hà, cộng sự của luật sư Đài, nhận bản án 9 năm tù. Kỹ sư Phạm Văn Trội giữ mức án 7 năm tù giam.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hôm 2 tháng 6 đề cập việc quân sự hóa ở Biển Đông nhưng không chỉ đích danh Trung Quốc, giữa bối cảnh Bắc Kinh và Washington lời qua tiếng lại vì hoạt động quân sự của quốc gia đông dân nhất thế giới tại vùng biển tranh chấp. Tờ Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của quân đội Việt Nam dẫn lời ông Lịch phát biểu tại cuộc đối thoại về an ninh khu vực rằng mọi hành động vi phạm chủ quyền của nước khác, quân sự hóa và gia tăng sức mạnh quân sự đều không phù hợp với luật pháp quốc tế và đi ngược lại với các cam kết trong khu vực. Trưởng đoàn phía Việt Nam được trích lời nói thêm, thay vào đó, các bên có liên quan cần thể hiện trách nhiệm trong việc xây dựng một trật tự trên biển để Biển Đông thật sự là vùng biển hòa bình, hợp tác và hữu nghị. Ông Lịch cũng nhắc lại tuyên bố mà Hà Nội lặp lại nhiều lần rằng Việt Nam kiên định và ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Việc các bên liên quan ngồi lại với nhau giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại thay vì đối đầu, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc hành động đơn phương là con đường tốt nhất. Ông Lịch tuyên bố theo báo Thanh Niên. Đưa tin về bài phát biểu của quan chức quốc phòng Việt Nam, nhiều tờ báo ở trong nước dẫn lời ông Lịch nói rằng mỗi quốc gia phải tự quyết định vận mệnh của mình, đồng thời cần sự hỗ trợ chung tay hành động một cách vô tư, công bằng, khách quan vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước lớn. Không rõ là khi ông Lịch phát biểu, đại diện trưởng đoàn quân sự của Trung Quốc có mặt trong hội trường hay không. Hiện cũng chưa rõ ngay là quan chức quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc có gặp nhau bên lề cuộc đối thoại Shangri-La hay không. Phát biểu tại sự kiện lớn về an ninh khu vực này, ông Lay đã phản bác lời chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là vô trách nhiệm. Quan chức quốc phòng Trung Quốc cũng lần đầu tiên công khai thừa nhận việc Bắc Kinh triển khai quân và vũ khí tới các đảo nhân tạo ở vùng biển tranh chấp, coi đó là quyền chủ quyền của nước mình.
Trong phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh sáng 4 tháng 6 tại Nhật, bị cáo Yasumasa Shibuya, cựu hội trưởng hội cha mẹ học sinh, phủ nhận mọi cáo buộc từ phía công tố viên và khẳng định mình vô tội, theo hãng tin Kyodo News. Xuất hiện tại tòa quận Chiba, ông Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, đã bác bỏ việc giết chết bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi. Ông nói với quan tòa, tất cả các cáo buộc đều sai, tôi vô can, tôi vô tội và không nhận tội. Trang The Japan News trích cáo trạng cho biết rằng ông Shibuya bị truy tố các tội danh giết người, phi tang thi thể, tấn công tình dục và bắt cóc. Theo Kyodo News, tại phiên tòa diễn ra ở tòa án cấp quận Chiba sáng 4 tháng 6, phía công tố chỉ ra mẫu DNA của bé Linh trùng với mẫu phát hiện từ vết máu trên xe riêng của bị cáo Shibuya. Truyền thông Nhật trích bản cáo trạng cho biết bị cáo Yasumasa Shibuya đã bắt cóc bé Linh bằng xe ô tô vào sáng 24 tháng 3 năm ngoái, sau đó cưỡng bức, rồi siết cổ cô bé và vứt bỏ thi thể bé Linh ở gần một mương nước ở thành phố Abiko của tỉnh Chiba. Nhóm luật sư bào chữa cho ông Shibuya cho rằng cơ quan điều tra có thể đã cố ý tạo chứng cứ bằng cách ghép các mẫu DNA của Linh và Shibuya lên chiếc xe của bị cáo. Ông Lê Anh Hào, 35 tuổi, cha của nạn nhân nói với các phóng viên, tôi rất tức giận. Nếu đúng ông ấy là kẻ sát hại, thì điều đó là không thể tha thứ được. Dự kiến sẽ có tổng cộng 10 phiên xét xử kéo dài đến ngày 18 tháng 6.
Hai người du khách Việt Nam được phát hiện đã bị đâm chết trong phòng của họ tại khách sạn Circus ở Las Vegas hôm 1 tháng 6, theo báo chí địa phương. Tin cho hay hai người này, một nam và một nữ, thuộc một nhóm du khách trước đó đã ghé thăm Los Angeles. Nhà chức trách cho biết hai người Việt lẽ ra phải tập trung với nhóm du khách để đi tham quan Grand Canyon, nhưng họ đã không xuất hiện. Khi hai người không có mặt, cảnh sát đã được gọi đến kiểm tra và họ đã thấy thi thể của hai người trong phòng. Hai du khách dường như đã bị đâm nhiều nhát. Chưa có thông tin về nghi phạm được công bố. Nhà chức trách nói rằng vụ này là một vụ riêng rẽ. Các nhân chứng nói họ nghe thấy tiếng ồn giống như một cuộc cãi vã lúc khoảng 2 giờ sáng. Hiện công tác điều tra vẫn đang diễn ra.